RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh cùng Minh Anh, Đức Tâm, Thanh Phương, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 7 tháng 5, 2011.
Tại Việt Nam, có ít nhất 49 nạn nhân tử vong trong vụ trấn áp cuộc biểu tình của người Hờ Mông ở tỉnh Điện Biên.
Thượng đỉnh Đông Nam Á khai mạc tại Jakarta trong bối cảnh xung đột biên giới Thái Lan, Campuchia và tranh luận về khả năng Miến Điện làm chủ tịch luân lưu ASEAN.
Bầu cử quốc hội tại Singapore, đợt bầu cử sôi động nhất kể từ khi độc lập.
Al-Qaeda thừa nhận Bin Laden đã chết và thề trả thù nước Mỹ.
Châu Âu trừng phạt 13 nhân vật cao cấp của Syria vào lúc Damascus vẫn tiếp tục trấn áp đẫm máu các cuộc biểu tình.
Các nước vùng đồng tiền chung châu Âu không chấp nhận giải pháp trục xuất Hy Lạp hoặc triển hạn nợ cho nước này.
Mỗi ngày một sự kiện, ASEAN muốn đẩy mạnh việc thực hiện bản tuyên bố ứng xử ở Biển Đông.
Nông hải sản của Việt Nam cần phải đạt các tiêu chuẩn quốc tế để thâm nhập thị trường châu Âu. RFI phỏng vấn giáo sư Võ Tòng Xuân nhân hội nghị doanh nghiệp ASEAN Liên hiệp châu Âu tại Jakarta, Indonesia.
Kính thưa quý vị, tại Việt Nam có ít nhất 49 nạn nhân trong vụ trấn áp của biểu tình của người Hờ Mông ở tỉnh Điện Biên. Ngày hôm nay, Trung tâm Phân tích Chính sách Công CPPA, một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền có trụ sở tại Washington, ra thông cáo cho biết là có thêm 21 người Hờ Mông bị thiệt mạng, đưa tổng số nạn nhân lên đến 49 kể từ khi quân đội Việt Nam tiến hành trấn áp các cuộc biểu tình tại tỉnh Điện Biên, miền Bắc Việt Nam, nổ ra từ ngày 30 tháng 4 đến nay. Đồng thời, chính quyền tiếp tục điều động quân đội lên khu vực này. Ngày hôm qua, Trung tâm Phân tích Chính sách Công đã nói rằng có 28 người thiệt mạng và hàng trăm người bị mất tích. Theo bà Christy Lee, giám đốc phụ trách hồ sơ người Hờ Mông của tổ chức CPPA, thì trong ngày hôm nay, quân đội Việt Nam đã giết chết 21 người khác, làm bị thương, bắt giữ hàng trăm người, theo nguồn tin của những người Hờ Mông thuộc tổ chức này và theo nguồn tin riêng của CPPA tại tỉnh Điện Biên. Một phụ nữ Hờ Mông đang trong tình trạng nguy kịch do bị thương bởi báng súng AK-47 và lưỡi lê. Vẫn theo bà Ly, thì quân đội Việt Nam đã vu cáo những người Hờ Mông tham gia các cuộc biểu tình và tụ tập, đồng thời quân đội huy động nhiều xe thiết giáp, xe tải đến, bắt và chở những người Hờ Mông tới một số nơi nào đó ở Việt Nam hoặc Lào, và tại đấy họ có thể bị tra tấn, giết hại hoặc đơn giản là mất tích, từ ngữ trong nguyên văn. Hiện chỉ có Trung tâm Phân tích Chính sách Công đưa ra con số người bị chết, bị thương và mất tích. Thông tin này chưa được kiểm chứng, phối hợp với các nguồn tin độc lập khác. Công việc này đặc biệt khó khăn do chính quyền Việt Nam không cho phép các phóng viên ngoại quốc lên tỉnh Điện Biên với lý do thời tiết xấu, đường xá tồi tệ, các cấp địa phương đang bận chuẩn bị kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong những ngày qua, có nhiều thông tin nói về cuộc biểu tình của người Hờ Mông tại tỉnh Điện Biên đòi tự do tôn giáo, thành lập một vương quốc độc lập, và chính quyền đã điều động quân đội, cảnh sát đến trấn áp những cuộc biểu tình. Thế nhưng, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam lại giải thích rằng những cuộc tập hợp biểu tình này là do mê tín và những kẻ xấu đã lợi dụng, kích động dân chúng, gây mất trật tự, trị an. Ngày hôm qua, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ra thông cáo kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình và đề nghị chính quyền Việt Nam giải thích rõ về những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến số người chết trong các cuộc biểu tình của người Hờ Mông ở tỉnh Điện Biên.
Thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Jakarta trong bối cảnh xung đột biên giới Thái Campuchia cũng như viễn ảnh Miến Điện lên làm chủ tịch luân lưu. Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 18 khai mạc hôm nay tại Jakarta với sự tham gia của lãnh đạo 10 nước thành viên, trong đó có tân chủ tịch Miến Điện. Dự án thành lập một cộng đồng kinh tế vào năm 2015 là chủ đề chính trong chương trình nghị sự kết thúc vào ngày mai, Chủ nhật. Tuy nhiên, hội nghị này bị hai hồ sơ khác làm phân tâm, đó là cuộc xung đột võ trang tại biên giới Thái Lan-Campuchia, cũng như dự kiến trao cho Miến Điện vai trò lãnh đạo ASEAN năm 2014, đang bị giới nhân quyền lên án. Thông tín viên Solen Honorin từ Jakarta tường thuật.
Officiellement, l'ordre du jour du sommet, c'est la création d'une
communauté. Mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần này là lập ra được một cộng đồng kinh tế của toàn khối từ đây đến năm 2015. Tóm lại, vấn đề chủ yếu là tăng cường các quan hệ khu vực về thương mại, cũng như để đối phó với các thách thức năng lượng trong tương lai. Tuy nhiên, các thảo luận của hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ tập trung vào một số chuyện, cho thấy sự chia rẽ của các nước thành viên trong khối. Trước hết, cuộc xung đột Thái Lan-Campuchia gây lúng túng cho một khu vực đang muốn liên kết mạnh mẽ với nhau. Về vấn đề này, trong khi Campuchia thiết tha kêu gọi môi giới của ASEAN để giải quyết xung đột, thì Thái Lan lại tuyên bố muốn tìm một giải pháp song phương. Các thảo luận giữa Thái Lan và Campuchia được tiến hành từ đầu tuần này, song chưa mang lại các tiến bộ nào. Một chiếc gai khác trong bàn chân của tổ chức này, đó là việc ASEAN sẽ phải đưa ra quyết định xem Miến Điện có thể đảm nhiệm được chức chủ tịch luân lưu của khối lần đầu tiên vào năm 2014. Như vậy, 9 nước thành viên còn lại sẽ phải đánh giá xem Miến Điện có đủ năng lực đảm đương chức chủ tịch ASEAN trong vòng một năm hay không. Điều này đặc biệt nan giải sau các cuộc bầu cử quốc hội cuối năm trước, được cộng đồng quốc tế đánh giá là bị thao túng nghiêm trọng và tình trạng nhân quyền được coi là rất tồi tệ tại quốc gia này.
Cũng trong vùng Đông Nam Á, tại Thái Lan, trong ngày thứ Bảy hôm nay, hai vụ đặt bom đã gây tử vong cho 3 binh sĩ và 4 cảnh sát Thái và làm bị thương 16 người tại miền Nam, nơi có những hoạt động của phe Hồi giáo võ trang. Theo cảnh sát Thái Lan, vụ thứ nhất xảy ra tại tỉnh Gia La. Một chiếc quân xa bị mìn kích quả từ xa giết chết 3 quân nhân và gây thương tích nặng cho 2 đồng đội. Vụ thứ hai xảy ra tại Patani. 3 cảnh sát thiệt mạng, 14 người khác gồm nhân viên an ninh và thường dân bị thương vì một quả bom đặt trong bãi đậu xe của một sân đá banh. Cuối cùng, cũng trong ngày hôm nay, một người theo đạo Hồi, 45 tuổi, đang lái xe, bị 4 kẻ lái mô tô bắn chết ở tỉnh Narathiwat.
Bầu cử quốc hội tại Singapore, đợt bầu cử sôi động nhất kể từ khi giành độc lập. Hôm nay, người dân Singapore được kêu gọi đi bỏ phiếu để thay mới quốc hội. Đây là một chiến dịch bầu cử ồn ào nhất kể từ khi giành độc lập, nhờ vào sự lên ngôi của báo chí mạng và một thế hệ đối lập mới tại Singapore. Theo AFP, 2,2 triệu công dân Singapore sẽ bỏ phiếu bầu 82 đại biểu mới trong số 87 ứng viên. Tuy nhiên, AFP nhận định đợt bầu cử lần này sẽ không giống như những lần bầu cử trước. Chưa bao giờ người dân Singapore lại hào hứng đi bầu như lần này. Một hiện tượng mới đang làm thay đổi diện mạo chính trị tại đây chính là sự tham gia của các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter trong quá trình vận động tranh cử. Nhờ vào việc chính phủ nới lỏng các quy định về Internet, người dân Singapore được bày tỏ và trao đổi chính kiến của mình một cách tự do hơn. Theo quan sát của các chuyên gia, thì đợt bầu cử trước kỳ hạn lần này có lẽ sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến ưu thế của đảng cầm quyền, Đảng Hành động Nhân dân PAP do cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu thành lập năm 1959. Dưới 45 năm cầm quyền, Singapore được ví như là một Thụy Sĩ tại châu Á. Có thể nói, đối với đảng cầm quyền PAP, kết quả trên là một niềm kiêu hãnh. Thế nhưng, theo 6 đảng đối lập, không phải ai cũng được hưởng thành quả này. Người dân Singapore bắt đầu cảm thấy ngao ngán với đời sống ngày càng đắt đỏ. Bất bình đẳng giữa số lượng tỷ phú ngày càng tăng lên và tầng lớp lao động cơ bản ngày càng lớn. Những người này phải thường xuyên đối diện với hiện tượng quả bóng bất động sản. 6 đảng đối lập phê phán chính sách thu hút người giàu có phương Tây và nhân công rẻ mạt từ Bangladesh hay Indonesia đến làm việc tại Singapore đã làm gia tăng sức cạnh tranh, gây nhiều khó khăn cho thị trường lao động tại chỗ và gây quá tải trong giao thông công cộng.
Trung Quốc tập trận chống khủng bố Hồi giáo với 2 nước láng giềng Trung Á. Tân cương tiếp tục là một mối đe dọa cho Bắc Kinh. Quân đội Trung Quốc đã phối hợp với Kyrgyzstan và Tajikistan mở một cuộc tập trận chống khủng bố sát vùng Tân Cương nhiều bất trắc. Tân Hoa Xã gọi đây là một cuộc diễn tập giữa các thành viên trong tổ chức Thượng Hải để bài trừ khủng bố, ly khai và cực đoan. Cuộc tập trận diễn ra vào hôm qua thứ Sáu, 6 tháng 5, để tăng cường phối hợp, nỗ lực chung, tiêu trừ khủng bố ở vùng biên giới chung. Tân Hoa Xã nêu tên các kẻ thù mà Bắc Kinh xem là 3 thế lực đe dọa sống còn của Trung Quốc, là khủng bố, ly khai và cực đoan, nguồn gốc của cuộc nổi dậy tại Tân Cương vào tháng 7 năm 2009. Chiến dịch tập trận mang tên Thiên Sơn 2, dưới danh nghĩa của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, gồm 6 nước thành viên như Trung Quốc, Nga và 4 nước Trung Á. Cuộc tập trận Thiên Sơn 1 diễn ra vào năm 2006, huy động hàng trăm binh sĩ và công an của Trung Quốc và Kazakhstan. Nhưng vào mùa hè 2009, nhiều ngàn người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã xuống đường chống bất công xã hội và chống chính sách đồng hóa của người Hán. Bạo lực đàn áp đã làm 200 người thiệt mạng và hàng chục người Duy Ngô Nhĩ bị kết án tử hình qua các phiên tòa chớp nhoáng. Đến cuối năm ngoái, bất chấp lệnh cấm, hàng ngàn tín đồ đạo Hồi ở thủ phủ Urumqi đã xuống đường dự tang lễ của đại giáo sĩ Mahimuti, trụ trì đền thờ lịch sử Hatangeli, nơi xuất phát cuộc nổi dậy năm 2009.
Tổ chức khủng bố Al-Qaeda thừa nhận Bin Laden đã chết và thề trả thù nước Mỹ. Trong thông cáo ghi ngày 3 tháng 5 vừa qua, tổ chức khủng bố Al-Qaeda thừa nhận là Osama Bin Laden đã chết với những viên đạn của sự phản bội và bội giáo. Đây là thông cáo đầu tiên của Al-Qaeda kể từ sau cái chết của Bin Laden. Trong văn bản này được ký bởi Ban Chỉ huy Chung, Al-Qaeda đe dọa là máu của Bin Laden sẽ không đổ xuống một cách uổng công và sẽ là điều bất hạnh đối với nước Mỹ và những nhân viên của họ, từ ngữ trong nguyên văn. Đồng thời, tổ chức khủng bố còn tuyên bố sẽ tiếp tục con đường thánh chiến mà Bin Laden đã vạch ra. Chính quyền Hoa Kỳ không coi nhẹ những lời đe dọa này và kêu gọi các công dân Mỹ hãy rất cảnh giác trước những nguy cơ nói trên. Các cơ quan chức năng của Mỹ cũng thông báo là qua khai thác những tài liệu thu được tại nhà của Bin Laden, tổ chức khủng bố Al-Qaeda có ý định chuẩn bị các vụ tấn công vào xe lửa trên lãnh thổ nước Mỹ nhằm đánh dấu 10 năm biến cố 11 tháng 9. Cũng trong thông cáo nói trên, Al-Qaeda cho biết sẽ chuẩn bị phát một cuộn băng ghi âm những phát biểu của Bin Laden một tuần trước khi bị triệt hạ, với nội dung khuyến khích các cuộc nổi dậy trong thế giới Ả Rập. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến Fort Campbell ở Kentucky, nơi có doanh trại của lực lượng đặc nhiệm Hải quân Hoa Kỳ Navy SEALs, để khen ngợi chiến công của đơn vị này triệt hạ được trùm khủng bố Bin Laden. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Jean-Louis Pocté gửi về bài tường trình sau đây.
Tổng thống Obama đã có cuộc hội đàm riêng đầu tiên với vài thành viên trong đội đặc nhiệm. Những người này đã thuật lại cho Tổng thống biết chiến dịch diễn ra như thế nào. Họ đã trưng bày cho Tổng thống xem các thẻ, hình ảnh và bảng hiệu tên biệt thự của Bin Laden. Sau đó, Barack Obama đã tiếp đón toàn bộ nhóm tham gia chiến dịch và trao tặng cho toàn nhóm tấm huân chương cao quý. Ngay sau đó, Tổng thống cũng gửi lời thăm đến hơn 2.000 binh lính của Sư đoàn Nhảy Dù 101, sư đoàn cung cấp quân chủ yếu cho đội quân Mỹ tại Afghanistan. Ông Obama đã khen họ rằng, các bạn đã làm rất tốt. Ông còn nói thêm rằng, đó là một tuần lễ lịch sử của đất nước ta. Từ nhiều năm nay, nhờ vào sự khôn khéo tuyệt vời và lòng dũng cảm của một số cá nhân, quân nhân hay nhân viên tình báo, tên khủng bố đã tàn phá đất nước chúng ta ngày 11 tháng 9 sẽ không bao giờ đe dọa nước Mỹ được nữa. Tổng thống Obama cũng bày tỏ lòng biết ơn đến người dân Mỹ vì sự hy sinh của họ đã cho phép thực hiện sự tiến bộ. Ông nói, chúng ta đã đập tan sự vươn lên của quân Taliban, chúng ta đã bẻ gãy trụ cột của Al-Qaeda và chúng ta sẽ chiến thắng tổ chức Hồi giáo cực đoan. Ông cũng nhìn nhận rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Trong khi đó, trong một thông cáo, Al-Qaeda cam kết với người Mỹ rằng họ sẽ biến niềm vui của người Mỹ thành một ngày buồn thảm khác.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Liên hiệp châu Âu trừng phạt 13 nhân vật cao cấp của Syria trong bối cảnh đàn áp đẫm máu vẫn tiếp diễn. Hôm qua, ngày cầu nguyện thứ 6 hàng tuần tại Syria đã kết thúc một cách đẫm máu. Khoảng 30 người đối lập bị bắn chết. Chế độ Damas cho chiến xa tham gia dẹp biểu tình. Tại Bruxelles, Liên hiệp châu Âu thông qua biện pháp trừng phạt chính quyền Syria. 13 nhân vật có thế lực nằm trong danh sách đen. Tạm thời Tây Phương để tên Tổng thống Assad qua một bên, vì thẩm định chưa cần thiết phải thẳng tay với nhà độc tài cha truyền con nối. Theo AFP, mặc dù Pháp được Anh và Đức hậu thuẫn trong đề nghị trừng phạt Tổng thống Syria, nhưng một số nước nhỏ như đảo Síp và Estonia giữ thái độ dè dặt. Cuối cùng, để tránh mất thời giờ, 27 thành viên thỏa hiệp chỉ trừng phạt 13 nhân vật có thế lực nhất. Lệnh trừng phạt sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 5, như đã áp dụng với cựu Tổng thống bờ biển Nga Laurent Gbagbo, gồm phong tỏa tài sản và tiền bạc ký gửi tại châu Âu, không cấp visa sang châu Âu. Paris cho biết trên đây chỉ là những bước đầu trước khi mở rộng lệnh trừng phạt với những chóp bu khác trong chế độ. Hoa Kỳ cũng cảnh cáo ông Bashar al-Assad là sẽ không tránh được những biện pháp trừng phạt mới nếu không chấm dứt đàn áp. Vào lúc Hoa Kỳ và châu Âu gia tăng sức ép, sáng nay đối lập Syria đề nghị với chính phủ tổ chức bầu cử quốc hội tự do trong 6 tháng tới đây. Một cách chi tiết, các nhà đối lập trong nhóm Syria Cách mạng 2011 kêu gọi Tổng thống al-Assad hãy làm cho người dân ngưỡng mộ và nhớ ơn bằng cách biến Syria từ chế độ độc tài thành một chế độ dân chủ. Họ kêu gọi ông Assad hãy tháo gỡ hình tượng của cha ông và của chính ông, trả tự do cho tù chính trị, chấp nhận đa nguyên đa đảng và tổ chức bầu cử tự do. Trong khi đó, thì chính quyền vẫn tiếp tục trấn áp bằng vũ khí. Ngày thứ 6 thách thức hôm qua đã kết thúc với khoảng 30 người bị bắn chết. thiện xạ của chính quyền phục kích trên mái nhà, dùng súng có máy nhắm bắn vào người biểu tình, làm ít nhất 26 người thiệt mạng. Sáng nay, quân đội đã rút ra khỏi Deraa ở phía nam, chiếc nôi của phong trào nổi dậy, nhưng lại đưa xe tăng vào hai nơi khác là Homs, thành phố Kỹ Nghệ, và Banyas ở phía bắc, để tiếp tục đàn áp phong trào đòi cải cách tại thủ đô Damas. Một trong những khuôn mặt lãnh đạo đối lập có uy tín là ông Riyad Saif, 64 tuổi, đã bị bắt cùng với hàng trăm nhà đối lập khác trong các đợt bố ráp từ hai ngày qua. Các cường quốc tài chính vùng Euro không chấp nhận giải pháp trục xuất hoặc chuyển hàng nợ cho Hy Lạp. Vào hôm qua, tại một tòa lâu đài gần Luxembourg, một cuộc họp kín đã được tổ chức để bàn về tương lai của Hy Lạp đang bên bờ phá sản. Cuộc thảo luận này đi đến kết luận là không để cho Hy Lạp ra khỏi vùng đồng tiền chung Euro, nhưng cũng không tái cấu trúc nợ cho Athens. Cuộc họp tại Luxembourg không được thông báo trước, quy tụ một số bộ trưởng tài chính gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Luxembourg. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp và Chủ tịch Ngân hàng Châu Âu Jean-Claude Trichet cũng hiện diện trong buổi họp này. Sau cuộc thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Jean-Claude Juncker tuyên bố với báo chí là châu Âu không bao giờ chấp nhận giải pháp Hy Lạp bỏ đồng tiền chung Euro, vì điều đó sẽ làm cho vùng Euro tan vỡ mà không có lý do chính đáng. Thứ hai, các bộ trưởng tài chính cũng loại trừ giải pháp tái cấu trúc nợ, một kịch bản đang được thảo luận sôi nổi trong giới tài chính quốc tế. Mạng thông tin điện tử Spiegel Online của Đức đã gây hoảng hốt trên thị trường thế giới vì khẳng định rằng cuộc họp kín đáo này được triệu tập vì Hy Lạp tỏ ý muốn bỏ đồng tiền chung.
Mỗi ngày một sự kiện.
ASEAN muốn đẩy mạnh việc thực hiện bản tuyên bố ứng xử Biển Đông là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương biên soạn từ Jakarta.
Trong cuộc họp ngày hôm qua tại Jakarta, các ngoại trưởng ASEAN đã bàn về việc thành lập một cơ chế hòa giải và hòa bình khu vực nhằm ngăn ngừa xung đột và thúc đẩy hòa bình cũng như giải quyết những tranh chấp lãnh thổ. Chẳng hạn như tại vùng Trường Sa, Hoàng Sa mà một số nước ASEAN, đặc biệt là Philippines và Việt Nam vẫn đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Trong các cuộc họp cấp quan chức cao cấp và cấp bộ trưởng trước thượng đỉnh, vấn đề Biển Đông đã có được đề cập đến. Theo lời một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Indonesia nói với báo chí hôm thứ Năm vừa qua, nước chủ nhà đề nghị với ASEAN là nên tiến nhanh đến việc thực hiện bản tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông, gọi tắt là DOC, mà ASEAN đã ký với Trung Quốc vào tháng 11 năm 2002, nhưng sẽ sửa đổi một số điểm trong bản hướng dẫn thực hiện tuyên bố DOC. Cho tới nay, Việt Nam, Philippines, Malaysia đều muốn áp dụng một điều khoản thiết yếu trong dự thảo bản hướng dẫn thực hiện DOC. Điều khoản này quy định rằng ASEAN sẽ tiếp tục thông lệ hiện hành là tham khảo ý kiến lẫn nhau trước khi họp với Trung Quốc. Phía Bắc Kinh đã chống lại lập trường của ASEAN và chỉ muốn đàm phán song phương chứ không muốn giải quyết vấn đề trong khuôn khổ đa phương. Bất đồng trên điều khoản đó đã khiến cho việc thương thuyết về bản hướng dẫn thực hiện DOC cho tới nay vẫn bị bế tắc. Chưa biết là lập trường của Việt Nam tại cuộc họp thượng đỉnh ở Jakarta lần này sẽ như thế nào, nhưng phía Philippines từ mấy ngày qua đã nói rõ là Tổng thống Benigno Aquino sẽ bày tỏ mong muốn của Manila là thực hiện đầy đủ bản tuyên bố DOC càng nhanh càng tốt, để Biển Đông trở thành một vùng hòa bình, hữu nghị, tự do và hợp tác. Theo phía Philippines, chỉ một khi vấn đề chủ quyền Trường Sa được giải quyết thì mới có thể bảo đảm an ninh hàng hải và tự do lưu thông trên Biển Đông cho toàn bộ 10 nước ASEAN. Trả lời RFI bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Bộ trưởng Truyền thông Philippines ông Ramon Carabang trình bày quan điểm của nước này về vấn đề Biển Đông.
The Philippines believes that diplomacy and discussion are the best ways to resolve the issues regarding the competing claims in the South China Sea.
Philippines nghĩ rằng ngoại giao và thảo luận là cách tốt nhất để giải quyết những tranh chấp lãnh thổ trên vùng Biển Đông. Chúng tôi rất muốn có được một cơ chế để những nước có liên quan có thể khai thác bất cứ tài nguyên nào ở khu vực đang tranh chấp, để mọi nước đều được hưởng lợi mà không làm cho tình hình căng thẳng thêm. Philippines ủng hộ việc khai thác chung khu vực Biển Đông, nhưng hiện giờ chưa có một cơ chế nào để làm chuyện đó. Chúng ta chưa có cả một luật ứng xử trên Biển Đông có tính chất bắt buộc phải thi hành, mà chỉ có một bản tuyên bố ứng xử. Theo tôi, bước đầu tiên mà Trung Quốc và các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cần phải làm là đạt đến một bộ luật ứng xử, rồi mới tính đến bước kế tiếp là khai thác những giá trị kinh tế của vùng Biển Đông.
Hiện giờ chúng ta còn cách rất xa mục tiêu ấy.
Unless we can come to some binding code of conduct, then it would be very difficult for us to move forward on extracting the economic value.
Có điều hiện giờ nước chủ nhà Indonesia trong cương vị chủ tịch ASEAN đang nhức đầu vì những vấn đề khác. Ngoài chuyện xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia, còn có chuyện Miến Điện muốn được nắm chức chủ tịch ASEAN vào năm 2014, thế chỗ của Lào. Vào năm 2006, Miến Điện đã phải từ bỏ chức chủ tịch luân phiên ASEAN trước áp lực của phương Tây về nhân quyền. Tuy Lào đã đồng ý cho Miến Điện thế chỗ, nhưng khối ASEAN đang do dự chưa dám ra một quyết định nào trước sự phản đối mạnh mẽ của các tổ chức nhân quyền, vốn không chấp nhận để cho ASEAN được lãnh đạo bởi một quốc gia mà hiện còn giam giữ 2.000 tù chính trị và vẫn không tôn trọng các quyền căn bản của người dân. Hôm qua, Ngoại trưởng Indonesia Natali Gawa cho biết là vấn đề Miến Điện sẽ được nêu lên trong cuộc họp thượng đỉnh, nhưng theo ông, có thể là các lãnh đạo ASEAN sẽ chưa đưa ra quyết định trong lúc này, mà chỉ đề ra một cơ chế để đánh giá mức độ sẵn sàng của Miến Điện trong việc đảm nhiệm chức chủ tịch ASEAN vào năm 2014. Thanh Phương, Jakarta, RFI.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Lê Phước biên soạn và tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc và dòng tản mạng về nhạc thiên tạp chí do Đức Bình thực hiện. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Nông hải sản của Việt Nam cần phải đạt các tiêu chuẩn quốc tế để thâm nhập thị trường châu Âu. RFI phỏng vấn giáo sư Võ Tòng Xuân nhân hội nghị ASEAN.
Xin kính chào giáo sư Võ Tòng Xuân. Trong hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp ASEAN Liên hiệp châu Âu đầu tiên diễn ra tại Jakarta ngày 5 tháng 5, ông đã tham gia trong phái đoàn Việt Nam và đặc biệt đã tham gia vào tổ thảo luận chuyên đề về các nông phẩm xuất khẩu. Vậy thì trước hết xin ông có thể cho biết là hiện nay đối với thị trường châu Âu thì các nông hải sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này thì còn gặp những khó khăn gì ạ?
Rõ ràng Việt Nam chúng ta gia nhập vô cái thị trường xuất khẩu này nó trễ hơn nhiều nước ASEAN khác, cho nên mình cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và trong cái khó khăn thứ lớn nhất là cái chất lượng của sản phẩm. Những cái sản phẩm mà mình có thể mà đáp ứng được cái khẩu vị cũng như là cái túi tiền của người dân châu Âu là con cá tra, cá ba sa của mình làm phi lê. Nhất là sau khi mà Mỹ đánh thuế chống phá giá thì mình là chuyển sang cái Âu Châu này là rất là tốt. Nhưng mà khi mà cá chúng ta đưa qua sang Âu Châu thì nhiều khi là bị trả lại về. Mà trả về thì nó là chi phí rất là lớn. Tại vì là chúng ta không có biết các cái luật lệ của châu Âu, nhất là tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ chỗ đó đẻ ra cái vấn đề là bây giờ mình phải nghiên cứu về các cái tiêu chuẩn Eurogap. Nó gồm có 18 cái chỉ tiêu truy thu nguồn gốc cho tới cái mà an toàn vệ sinh thực phẩm. Và cái điều này thì là với cái hệ thống mà mua từ thương lái, mua gom của hàng trăm người nuôi cá, rồi đưa về cho cái nhà máy chế biến thủy sản này nè, trở ngại rất là lớn. Bởi vì cái chất lượng nó không có đồng đều, mà người ta cũng không theo những cái khâu của cái Eurogap. Cho nên chính phủ đã có một cái quyết định rất là lớn là bây giờ là phải làm thế nào là cho các cái công ty mà xuất khẩu thủy sản đó, họ phải học những cái tiêu chuẩn của Eurogap, rồi phải cùng với các cái nhà khoa học chuyên môn về thủy sản này xác định ra cái quy trình Eurogap như thế nào cho từng vùng như thế. Trên cơ sở đó thì là mới tập hợp nông dân lại chung quanh các cái nhà máy chế biến cá này. Mình thấy rõ ràng nhất là ở tại Cần Thơ với tại An Giang thì những cái nhà máy xuất khẩu, những cái công ty xuất khẩu phi lê cá tra đó thì họ đều có cái vùng sản xuất của họ. Thì cái nhà máy, bản thân nhà máy đã hợp đồng với các cái chuyên gia về thủy sản và chuyên gia của công ty kiểm phẩm chất lượng để mà huấn luyện cho mỗi cái người mà nuôi cá, mỗi cái bè nuôi cá, mỗi cái hầm nuôi cá là họ phải đúng cái chất lượng đó, đúng theo các cái khâu kỹ thuật mà cái Eurogap đã đưa ra. Và sau này thì mình còn nói một chút cao hơn nữa là cái Global Gap. Cái Global Gap này là khi mà các nhà nhập khẩu của Âu Châu họ thấy có cái dán cái nhãn Global Gap là họ chấp nhận liền. Ngoài cái cá ra thì bây giờ mình đã tiến tới mình làm cho cái thanh long, mình làm cho chôm chôm, xoài, các cái loại trái cây khác, ví dụ như vũ sữa lò rèn của chúng ta là vũ sữa rất là đặc biệt mà cá Á Châu này không có nước nào có, chỉ có mình có thôi. Cũng như là cái xoài cát này cũng có chỉ Việt Nam có thôi. Ở Thái Lan cũng có nhiều xoài ngon nhưng mà không có thế nào ngon bằng xoài cát của mình, hoặc là xoài thanh ca của mình. Rồi bưởi da xanh, bưởi năm roi, không có nước nào cũng có cả, chỉ có nước Việt Nam có. Những cái sản phẩm như thế này đó là chúng ta sẽ đẩy mạnh đưa nó vào cái thị trường của Âu Châu. Các cái công ty, doanh nghiệp xuất khẩu những cái trái cây này đó, họ cũng đã chịu đầu tư và nhà nước cũng có hỗ trợ họ một phần. Tức là họ đăng ký chất lượng Global Gap. Cái này rất là tốn tiền, cả $8,000 mà những cái này nhà nước phụ vô một phần để làm sao mà các cái sản phẩm mình được có được gắn cái mác Global Gap thì nó mới đi được.
Vâng, thì đó là một cái điểm cần làm để nâng cao cái sức cạnh tranh của nông hải sản Việt Nam. Ngoài cái việc phải tự thân phấn đấu thì theo giáo sư, trong cái khuôn khổ thượng đỉnh doanh nghiệp ASEAN Liên hiệp châu Âu lần này thì chúng ta có những cái cơ hội nào để mà phía châu Âu giúp các nước châu Á và đặc biệt là giúp Việt Nam để mà cải tiến cái chất lượng của nông hải sản xuất khẩu?
Thì trong cái hội nghị này tôi cũng có đề nghị là dù là một số cái công ty lớn, công ty siêu quốc gia lớn của châu Âu, họ cũng đã có đầu tư các cái vùng sản xuất ở bên Trung Quốc hoặc ở bên Hàn Quốc. Họ cũng có làm ở Indonesia cũng có, rồi ở bên Philippines cũng có. Nhưng mà tôi cũng nói là bây giờ mà mình có những cái sản phẩm nào như tôi đã kể trên đó, rất là độc đáo mà ở các nước như Á Châu này không có. Thì mình cũng đề nghị là các cái doanh nghiệp bên châu Âu ăn đây để mà họ kết hợp cùng cái doanh nghiệp của Việt Nam để mà họ lập ra những cái vùng sản xuất cái nguyên liệu và đồng thời thì cũng đầu tư cho kỹ thuật, tức là nhà máy chế biến từ cái nguyên liệu của nông dân đưa lên thì họ sẽ sử dụng nó để mà họ chế biến lại, đóng gói bao bì, đăng ký nhãn hiệu theo Global Gap để mà cái doanh nghiệp của châu Âu mà là kết hợp với doanh nghiệp Việt Nam này đó, họ sẽ đưa cái sản phẩm này trở qua bên châu Âu để mà họ phổ biến và họ phân phối. Doanh nghiệp Việt Nam mình cũng sẽ học được cái những cái kỹ thuật cũng như những cái tiêu chuẩn mới nhất của châu Âu. Nhờ như thế thì nông dân mình họ mới có cái đầu ra nó ổn định. Mấu chốt của nông nghiệp Việt Nam chúng ta hiện nay là nông dân chúng ta không có cái đầu ra ổn định, bởi vì các doanh nghiệp của mình cũng không có đầu ra ổn định. Cho nên nếu mà doanh nghiệp của châu Âu mà họ sang đây để mà họ cùng với mình làm thì từ đó họ sẽ đưa cái sản phẩm này về bên kia, đưa vào thị trường đó, thì cuối cùng là bà con nông dân chúng ta sẽ hưởng thụ rất là lớn.
Trở lại cái hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp ASEAN Liên hiệp châu Âu thì đây là lần đầu tiên mà có một cái cuộc họp như vậy. Giáo sư có một cái nhận xét chung gì về cái kết quả hội nghị lần này?
Châu Âu là một thị trường rất là béo bở, lớn nhất của các nước ASEAN, lớn hơn là cái thị trường của Mỹ hoặc mấy nước khác. Đầu tư của châu Âu vào trong ASEAN thì cũng là lớn nhất, nhưng mà bây giờ thì vẫn còn những cái trục trặc giữa hai bên. Phần thì nó làm thiệt hại cho các cái doanh nghiệp châu Âu mà họ đầu tư vô trong ASEAN. Phần là các nước ASEAN mà không có hợp tác gì cả, không có học hành gì, không có nắm hết những cái luật lệ cũng như tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của châu Âu đó, thì những cái doanh nghiệp của ASEAN cũng bị lỗ lã. Cái hội nghị lần này đó, lần thứ nhất này đó, nó mở ra các cái vấn đề để mà hai bên cùng giải quyết. Rồi bây giờ mình xác định ra những cái khó khăn thì các chuyên viên của từng chuyên môn của từng vấn đề đó họ sẽ tiếp tục họ sẽ nghiên cứu, hai bên nghiên cứu coi thế nào và là ổn thỏa nhất. Mà trong đó thì tôi nghĩ là tới cuối cùng đó là cái vấn đề đào tạo, vấn đề giáo dục cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ của ASEAN đi vào cái nền nếp chất lượng, nền nếp của Âu Châu để làm thế nào mà bản thân mình á, mình cũng sẽ sản xuất ra sản phẩm an toàn cho dân mình, chứ không phải là cho dân Âu Châu không. Nhưng mà cái cuối cùng khi mình sản xuất đi đúng theo những tiêu chuẩn của thế giới này thì chúng ta sẽ hội nhập vào cái thị trường của châu Âu một cách dễ dàng hơn, có lợi hơn mà bên kia người tiêu dùng của Âu Châu họ cũng sẽ hưởng cái lợi qua cái hợp tác này.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn giáo sư Võ Tùng Xuân, hiệu trưởng trường Đại học Tư thục Tân Tạo, trả lời phỏng vấn RFI tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp ASEAN Liên hiệp Châu Âu lần thứ nhất diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia.
Dạ, xin cảm ơn quý vị.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin vừa loan. Tại Việt Nam, có ít nhất 49 nạn nhân tử vong trong vụ trấn áp cuộc biểu tình của người Hờ Mông ở tỉnh Điện Biên.
Thượng đỉnh Đông Nam Á khai mạc tại Jakarta, Indonesia, trong bối cảnh xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia và tranh luận về khả năng Miến Điện làm chủ tịch luân lưu ASEAN.
Bầu cử quốc hội tại Singapore, đợt bầu cử sôi động nhất kể từ khi độc lập.
Al-Qaeda thừa nhận Bin Laden đã chết và thề trả thù nước Mỹ.
Châu Âu trừng phạt 13 nhân vật cao cấp của Syria và lúc Damascus vẫn tiếp tục trấn áp đẫm máu các cuộc biểu tình.
Các nước vùng đồng tiền chung châu Âu không chấp nhận giải pháp trục xuất Hy Lạp hoặc triển hạn nợ cho nước này.
Mỗi ngày một sự kiện, ASEAN muốn đẩy mạnh việc thực hiện bản tuyên bố ứng xử ở Biển Đông.
Nông hải sản của Việt Nam cần phải đạt các tiêu chuẩn quốc tế để thâm nhập thị trường châu Âu. RFI phỏng vấn giáo sư Võ Tùng Xuân nhân hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp ASEAN Liên hiệp châu Âu tại Jakarta, Indonesia.
Ngay sau đây, mời quý khán giả nghe một điểm báo do Lê Phước thực hiện.
Điểm báo.
Nhật báo Le Monde đã dành trang nhất cho thông tin đàn áp đẫm máu kín đáo ở Syria. Tờ báo cho biết, kể từ tháng 3, xung đột ở nước này đã làm thiệt mạng đến 600 người. Tờ Libération quan tâm đến lĩnh vực tài chính với hàng tựa. Giới ngân hàng Pháp không tuân thủ luật, theo bài viết, các ông chủ của những tổ chức tài chính lớn không tuân thủ chỉ đạo điều tiết của châu Âu. Trang nhất Le Figaro chạy tiết lớn. Bước đi sẽ làm đầu tiên của Dominic Strauss-Kahn. Bài viết phản ánh về bức ảnh ngôi sao sáng giá nhất của đảng xã hội Pháp trong cuộc chạy đua vào điện L'Élysée vào năm 2012. Strauss-Kahn xuất hiện ở Paris với chiếc Porsche sang trọng. Nhiều người, ngay cả thành viên trong đảng xã hội, đã chỉ trích lối sống của ông. Lacroix dành ưu tiên cho chủ đề những tài liệu lưu trữ vừa công bố của cuộc chiến chống Đức Quốc xã. Nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng Hitler, hơn 600.000 tài liệu lưu trữ sẽ bắt đầu được giới thiệu với công chúng.
Sau cái chết của Osama Bin Laden, trò chơi bắt cá hai tay của chính phủ Pakistan đã được phơi bày ra trước thanh thiên bạch nhật. Hiện tại, Islamabad đang phải đau đầu trong việc vừa có thể duy trì quan hệ hữu hảo với Washington, vừa củng cố lại hình ảnh trong dân chúng. Phân tích chủ đề này, Libération có bài tựa Pakistan, cái giá của thái độ nước đôi.
Quân đội Pakistan đang trong cảnh trên đè dưới búa. Hoa Kỳ trách quân đội này đã không hoàn thành nhiệm vụ truy bắt Bin Laden. Người dân Pakistan thì tự hỏi, tại sao quân đội Hoa Kỳ lại có thể hành động trên lãnh thổ Pakistan như ở vùng đất đã bị chinh phục? Hôm thứ Năm, quân đội Pakistan đã lần đầu tiên lên tiếng phản đối Hoa Kỳ. Tướng Kayani, tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, tuyên bố sẽ không khoan nhượng nữa nếu Washington lại có hành động tương tự. Ông cũng cho rằng, hành động của Hoa Kỳ đã vi phạm chủ quyền của Pakistan. Trong tương lai, nếu Mỹ lại có hành động tương tự, Pakistan sẽ xem xét lại mức độ hợp tác quân sự và tình báo với nước này. Ông ra lệnh hạn chế tối đa số lượng sĩ quan huấn luyện Hoa Kỳ có mặt ở Pakistan. Chỉ vậy thôi, không có gì hơn nữa. Libération nhận định, Pakistan không dám phản ứng mạnh vì quân đội nước này lệ thuộc vào sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Trong khi đó hôm qua, 4 máy bay Hoa Kỳ lại tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan, làm thiệt mạng 17 người, được cho là các tay súng Hồi giáo hoạt động trong vùng bộ tộc ở phía bắc đất nước. Quân đội Pakistan đã cho phép hay thậm chí còn tạo điều kiện thuận lợi cho Bin Laden trú ẩn tại thành phố Abbottabad, một địa phương là biểu tượng của sức mạnh quân đội Pakistan. Ngôi biệt thự của Bin Laden chỉ cách có 2 km học viện quân sự danh tiếng Kabul. Tại học viện này, vì lý do đề phòng tấn công khủng bố, các biện pháp an ninh luôn được thắt chặt ở mức độ cao. Các tướng lĩnh quân đội Pakistan, ngay cả tướng Kayani cũng được đào tạo ở đây. Khắp nơi trong nước, quân đội bị chỉ trích. Người Pakistan đang truyền nhau nhiều thông điệp, trong đó mỉa mai nhất có lẽ là thông điệp sau đây. Bán một radar cũ nát của quân đội Pakistan, một radar không thể phát hiện được trực thăng của Mỹ, nhưng lại bắt được sóng của kênh truyền hình Star Cộng của Ấn Độ với giá 999 ruby. Từ đây, quân đội nước này chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt, với hy vọng Hoa Kỳ sẽ không cắt giảm quá mức các khoản trợ giúp quân sự cho Pakistan. Về phần mình, chắc chắn Hoa Kỳ không thể quá mạnh tay với Pakistan và cũng không thể chấm dứt quan hệ với nước này. Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton cho biết, mối quan hệ này là không hề dễ dàng, nhưng trong một phương diện nào đó, nó có lợi cho cả hai nước, chính phủ hai nước sẽ tiếp tục hợp tác. Giải thích về sự gắn bó này giữa hai nước, Liberation cho rằng, trước tiên là vì chìa khóa chính của cuộc xung đột tại Afghanistan nằm ở Islamabad, mọi diễn biến ở vùng biên giới hai nước đều ảnh hưởng trực tiếp đến các chiến dịch quân sự của NATO. Một lý do khác nữa là vì Pakistan có vũ khí hạt nhân. Hiện tại, Pakistan đang có quan hệ mật thiết với Trung Quốc, nước đang tìm cách trải rộng tầm ảnh hưởng trên khắp châu Á. Vì thế, Mỹ buộc phải tiếp tục quan hệ với Pakistan. Cuối cùng, Liberation đặt câu hỏi, để xoa dịu Washington, liệu Islamabad có tiến thêm một bước về phía Hoa Kỳ bằng cách giao nạp nhân vật số 2 của Al-Qaeda là Al-Zawahiri hay Omar hay không? Hiện tại chưa có gì là chắc chắn.
Tiếp tục thông tin về chủ đề thảm họa ở Nhật Bản, Le Monde khám phá những vùng quê hẻo lánh đã thoát nạn nhờ biết nghe lời dặn dò của các bậc tiền nhân.
Đầu tiên ta đến với thôn Anayashi. Sóng thần ở đây đã lên đến 39 mét nhưng không gây ra một thương vong nào. Nguyên nhân là ở tấm bia khắc lại lời dặn dò của tổ tiên. Tấm bia này cao 1 mét, nằm cách ngôi làng 200 mét, hiện diện như một người lính gác trên một dốc đường giữa muôn ngàn núi non cây cỏ. Trên tấm bia có khắc hàng chữ tưởng niệm trận sóng thần kinh hoàng năm 1896 và năm 1933. Hãy ghi nhớ thảm họa này và đừng bao giờ dựng nhà vượt biển báo. Từ đó, người dân Anayoshi tuân theo lời di huấn của tổ tiên. Họ dựng nhà cách bờ biển đến 800 mét và cao hơn mực nước biển đến 60 mét. Trên bờ biển Tohoku, nơi sóng thần quét qua vừa rồi, có đến 260 bia đá với tuổi có khi lên đến nhiều thế kỷ. Theo nghiên cứu, cư dân vùng khác nếu không có bia đá thì cũng truyền miệng nhau những mẫu chuyện cảnh báo về động đất hay sóng thần của tổ tiên. Le Monde cho biết, dọc theo quốc lộ 45, đi qua các tỉnh bị thảm họa như Fukushima, Miyagi, chính quyền cho dựng nhiều biển báo hai bên đường, cảnh báo du khách đang tiến vào khu vực có nguy cơ sóng thần. Thế nhưng có vẻ những biển báo này không công hiệu và chính quyền hình như không cảnh báo người dân một cách đúng mức. Như vậy, rõ ràng là di huấn cổ xưa tỏ ra hiệu quả hơn so với một hệ thống cảnh báo của thời hiện đại, một thời đại quá tin vào công nghệ và xem nhẹ kinh nghiệm sống của tiền nhân.
Đến với bầu cử quốc hội Singapore hôm nay, Le Figaro nhận định, Singapore đang mơ về một cuộc cách mạng dịu êm.
Tờ báo cho biết, Lý Quang Diệu vẫn là người chủ duy nhất của Singapore, một đất nước mà ở đó ông vừa là biểu tượng của sự thành công kinh tế, vừa là của chủ nghĩa độc tài gia trưởng. Bị cuốn vào thông tin của dòng báo chí hành động theo lệnh, người Singapore đã chấp nhận thỏa ước và cứ 5 năm một lần lại đi tham gia vào cuộc bầu chọn đã được chính phủ định hướng về bánh mì và bờ. Ông Choi Soon-sil, lãnh đạo đảng Dân Chủ Đối Lập, ví von về hình ảnh của Lý Quang Diệu như sau. Cây đa đã già, vỏ đã nứt, nhựa đã chảy, và dưới gốc cây không còn có gì có thể mọc nữa. Một người thuộc đảng Lao động Đối Lập cho biết, tuổi trẻ Singapore có học thức và bị ảnh hưởng phương Tây nhiều hơn thế hệ trước, vì thế họ ngày càng không dung được chủ nghĩa độc tài. Sau hàng thập kỷ không quan tâm nhiều đến chính trị, trong cuộc bầu cử quốc hội lần này, người Singapore đang trong trạng thái đầy háo hức. Một nhà văn cho biết, chúng tôi đang sống với phiên bản Singapore của cuộc cách mạng qua lại, và chúng tôi có thể gọi đây là cuộc cách mạng qua lan.
Hôm qua, tạp chí Science của Mỹ công bố kết quả nghiên cứu của nhiều chuyên gia Hoa Kỳ. Theo đó, hiện tượng trái đất nóng lên gây hậu quả tai hại cho ngành nông nghiệp. Le Monde phản ánh thông tin này qua bài viết, từ 30 năm nay, hiện tượng thay đổi khí hậu kìm hãm quá trình sản xuất thực phẩm trên thế giới.
Tiến hành phân tích tình hình sản xuất lúa mì, lúa nước, ngô và đậu tương, nhóm nghiên cứu của trường đại học Stanford, California nhận định, sự tăng nhiệt độ và mưa bão trong giai đoạn 1980-2008 đã làm cho năng suất bình quân của ngô và lúa mì trên thế giới giảm 3,8% và 5,5%. Một chuyên gia đánh giá, công trình này có ý nghĩa rất quan trọng, đó là nghiên cứu đầu tiên đánh giá tình hình trên phạm vi thế giới. Điều quan trọng hơn nữa là bốn loại ngũ cốc được xem xét bên trên chiếm khoảng 75% lượng calorie mà nhân loại hấp thụ. Từ trước đến nay, người ta thường nghĩ rằng hiện tượng thay đổi khí hậu chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp của vùng nhiệt đới. Thế nhưng, nghiên cứu cũng cho thấy một điểm mới là hiện tượng giảm năng suất hiện diện khắp mọi nơi, không phân biệt vùng miền. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với biên tập viên Đức Bình trong chuyên mục Góc vườn âm nhạc với chủ đề và dòng tán mạng về nhạc tin.
Qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle, sans pouvoir j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi.
Padam. Mấy hôm nay, mặc dù chưa thực sự bước vào hè, nhưng bầu trời Paris dường như không thể cao và trong hơn được nữa. Không một gợn mây, những vật nắng chan hòa, ngập tràn dư giả, trải dài trên khắp các nẻo đường, trong những con phố cổ, trên những thảm cỏ xanh mướt trải dài dưới chân đồi Montmartre, trên đại lộ Champs-Élysées hay vườn Tuileries, rồi tung tẩy ra đến tận bờ sông Seine thơ mộng. Nhận được lời mời của đám bạn thân người Pháp Anh Ý đủ cả, tôi vội vàng ra ga de Lyon để đáp tàu xuống Fontainebleau. Đến giờ, con tàu từ từ chuyển bánh rời khỏi sân ga, và chỉ khoảng vài mươi phút sau, đoàn tàu dường như đã lọt thỏm, uốn lượn giữa những cánh rừng Fontainebleau bạt ngàn xanh biếc. Hai bên vệ đường, cỏ cây hoa lá chen nhau đua nở, xuyên qua kẽ lá, thấp thoáng phía đằng xa là những ngôi nhà cổ, lúc ẩn lúc hiện, dọc theo triền sông Marne, đan xen hòa quyện giữa những thảm thực vật dày đặc của cánh rừng Fontainebleau. Tôi không hề ngửi thấy hương rừng như người ta thường hay miêu tả, có lẽ bởi vì con tàu chạy với tốc độ nhanh, cửa kính đóng kín, nên hương sắc của rừng khó có thể lọt qua. Fontainebleau là một thành phố nhỏ, cổ kính và rất xinh đẹp. Nó chỉ cách Paris chừng khoảng 45 phút đi tàu, và cuối cùng tôi cũng có mặt tại nhà của bạn mình đúng như đã hẹn. Ngôi nhà của bạn tôi thực chất là một khu nông trại cổ, được xây dựng từ thế kỷ 19, nay cải tạo lại thành nhà ở. Vì là nhạc sĩ dương cầm, nên gia đình đã bố trí cho anh bạn tôi hẳn một căn phòng rộng rãi thoáng mát, bên góc trang trại, vừa để tập nhạc, và đồng thời để đón tiếp bạn bè khi có dịp hội hè. Bước vào phòng, tôi nghe thấy tiếng ồn ào tranh luận về chủ đề âm nhạc của đám bạn.
Tu dois écouter la musique, il y a un petit plus. On va leur poser quelques petites questions. Quelle est ta chanson de variété française de tous les temps?
Ma chanson française de tous les temps? Il y en a tellement, je ne sais pas. Ça serait Brassens, j'aime beaucoup. Je ne sais pas laquelle. C'est très dur de répondre.
Je pense que La Vie en Rose affiche vraiment le courage français dans la musique et en même temps la grande poésie. Et en même temps, voilà, l'envol de la musique française en général.
Alors moi, je suis une grande fan de Charles Aznavour et ma chanson préférée, de lui et de tous les temps d'ailleurs, c'est Sa Jeunesse.
Ôi, chuyện thường phố huyện, vẫn như mọi khi, âm nhạc bao giờ cũng là chủ đề hấp dẫn chúng tôi hơn cả. Tôi đang loay hoay, cố tìm một chỗ ngồi thì bỗng có một anh bạn người Pháp quay sang hỏi bất thình lình. Thế còn ở Việt Nam các cậu thường nghe nhạc gì? Hơi lúng túng một chút vì chưa thật sự hòa mình vào chủ đề tranh luận cùng đám bạn. Sau một phút ậm ừ, tôi cũng kịp lấy lại bình tĩnh và nghĩ ngay đến quan họ Bắc Ninh. Tôi liền tiến về phía giá sách của cậu bạn chủ nhà, nơi có đặt một chiếc máy vi tính luôn nối mạng Internet để truy cập vào trang YouTube. Và thế là những làn điệu quan họ quê hương tôi được vang lên giữa một đêm trăng sáng, ánh trăng bằng bạc ngập tràn trong không gian của một khu trang trại cổ bên bìa rừng Fontainebleau. Đám bạn tôi tỏ ra hào phóng, kéo ghế ngồi sát lại gần cùng nghe. Một cảm giác tự hào bỗng lan tỏa trong tôi, khiến tôi không bỏ lỡ dịp này để khoe với bọn bạn về việc quan họ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào tháng 9 năm 2009. Nghe xong giai điệu quen thuộc của bài Người ơi người ở đừng về, tôi quay sang hỏi vài đứa bạn xem cảm nhận của chúng nó ra sao về những giai điệu vừa nghe. Một anh bạn người Ý nói, ừ thì đó là nhạc Việt Nam. Cả bọn nhìn nhau phá lên cười, rồi vui vẻ cùng nâng ly rượu vang đỏ lên nhấm nháp với những chiếc nem thơm phức do chính tay tôi làm hồi chiều để mang đến cho các bạn cùng thưởng thức hai vị trước khi vào bữa tiệc chính.
Je me souviens en 67 parce qu'à l'époque les jeunes chanteurs n'y avait pas de barrière.
Một lát sau, một cô bạn người Anh Quốc quay sang tôi hỏi, lúc nãy chúng ta nghe nhạc truyền thống của Việt Nam, vậy ngoài ra giới trẻ Việt Nam còn nghe nhạc gì nữa? Tôi không ngần ngại giới thiệu ngay cho cô bạn một vài ca khúc của dòng nhạc teen, một phong trào nhạc mà có thể nói, từ lúc nhen nhúm cho tới khi bùng phát, nó đã tỏ ra có sức thu hút mạnh mẽ đối với giới trẻ trong nước, đặc biệt là lứa tuổi học đường. Dường như nó cũng mang lại cho nhạc Việt một vài màu sắc mới mẻ, tăng thêm sức sống tương bừng hơn cho nhạc Việt, vốn dĩ phần lớn quá lặng lẽ và trầm buồn. Và nhạc phẩm đầu tiên là 30 ngày yêu qua phong cách nhạc rock alternative do Đồng Nhi sáng tác và Kim Luân Thần thể hiện.
Em không tin ta đã xa nhau, một hôn hôm nào vẫn ngắn em. Em không tin ta chỉ thế sao, đoạn đường còn dài mới bước đi. Vì sao những lần mình giận hờn lại làm anh nhớ mãi? Mà sao những ngày mình nồng nàn người lại đời gió cuốn trôi đi? Vì anh hững hờ hay vô tâm để cuộc tình này chia hai hướng? Oh, 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 oh.
Đã xa rồi.
Nghe xong 30 ngày yêu, qua sự trình bày của Đông Nhi, cô bạn gái người Anh quốc tỏ ra rất thích thú và hứng khởi. Cô bạn cảm thấy gu âm nhạc của mình gần gũi với ca khúc vừa nghe hơn là làn điệu dân ca quan họ. Và thế là câu chuyện xung quanh chủ đề âm nhạc của giới trẻ Việt Nam giữa chúng tôi lại tiếp tục tiến xa hơn. Đám bạn bắt đầu xúm lại đòi tôi cho nghe tiếp những ca khúc khác, và sau đây mời quý vị thính giả của RFI cùng các bạn của tôi đến với một nhạc phẩm có thể nói là thành công về hòa âm và phối bè với phong cách pop R&B rất ấn tượng do Nguyễn Hải Phong sáng tác và trình bày cùng với nhóm nhạc I'm For You, nhạc phẩm Tan Biến.
Khi sương tan màu, chiếu ánh sáng nhạt màu, con đường xa khuất nhau. Từng ngày đợi chờ xem bao nhiêu vỡ ngỡ, chắc có lẽ tôi mộng mơ. Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì, thôi đành cày khoe đi. Hay là cơn mưa phương xa vui hơn nơi đây gió lớn, sớm mai em thương nhớ.
Có thể nói kể từ khi Việt Nam mở cửa và hội nhập với thế giới bên ngoài, Internet và truyền hình cáp nở rộ, các bạn trẻ Việt Nam nhanh chóng tiếp cận với các trò chơi âm nhạc và phim ảnh thế giới. họ dường như thẳng thắn, bạo dạn hơn, hóm hình và sáng tạo hơn trong cách tư duy và thưởng thức nghệ thuật. Điều đó dẫn đến gu âm nhạc cũng trở nên khác trước. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp một nhạc phẩm pha trộn giữa phong cách rap và pop ballad cũng được các bạn trẻ tuổi teen rất yêu thích qua sự thể hiện của Khổng Tú Quỳnh và Tony Việt, ca khúc mang tựa đề Lạnh. Vì sao trong thời gian qua, nhạc teen lại được giới trẻ học đường quan tâm nhiều đến như vậy? Nguyên nhân cũng thật đơn giản, khán giả tuổi teen có cách nghe nhạc rất riêng, họ không quan tâm đến người ca sĩ có nổi tiếng hay không, bề dày giải thưởng ra sao, mà luôn háo hức tìm nghe những bài hát mới. Đây cũng chính là cách thưởng thức âm nhạc hao hao giống giới trẻ phương Tây hiện nay. Chỉ cần một bài hát mới đưa lên mạng, nếu vừa tai sẽ được các bạn truyền bá ngay lập tức. Hơn nữa, nhạc teen dường như cũng được sáng tác và chế biến ra từ gu âm nhạc của tuổi teen, nên được các khán giả tuổi này nuôi dưỡng cũng là điều dễ hiểu. Để khép lại chuyên mục tuần này, mời quý vị và các bạn cùng đến với một nhạc phẩm mà có lần Góc Vườn Âm Nhạc của RFP cũng đã có dịp giới thiệu trên làn sóng của đài qua bài phỏng vấn ca sĩ trẻ Thùy Chi, Xe Đạp, một ca khúc được giới trẻ học đường cũng rất mến mộ trong thời gian qua, đặc biệt là qua giọng hát mượt mà trong sáng của Thùy Chi, hòa quyện rất điêu luyện với phần phối bè của nhóm nhạc M4U. Xin cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình của RFP trong ngày nghỉ cuối tuần.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai 8 tháng 5 2011, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm tạp chí do Thủy My biên soạn, tạp chí thể thao với biên tập viên Anh Vũ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình Chủ nhật ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.
Bóng em ngoan hiền, tim anh lặng giữa phố đông người, ngập ngừng trên môi không nói ra. Ngày nào nụ cười em.